Phật thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh tập 1 do Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng tại Tri Ân Viện Đông Kinh Nhật Bản ngày 2 tháng 11 năm 2002 và do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ ngày 25 tháng 6 năm 2008. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, lần này là lần đầu tiên chúng tôi ở tại Tri Ân Viện Nhật Bản tổ chức Đại hội Giảng Kinh Hoằng Pháp. Hôm nay chúng ta xem quyển kinh này. Đây là trong hai ngày nay tôi mới thấy được quyển Bát Đại Nhân Giác Kinh Giảng Ký, là trước kia tôi giảng ở tại Đài Loan là do cư sĩ Hàng Anh ghi bằng bút ký. Chúng ta lần này dùng quyển này cũng là để kỷ niệm lão cư sĩ Hàng Anh. Phật Pháp không luận là kinh điển Đại Tiểu Thừa, có thể nói rằng từng chữ từng câu đều là hàm chứa vô lượng nghĩa. Lần này chúng tôi vì thời gian hạn chế cho nên cùng quý vị chỉ giản lược giới thiệu bộ kinh này. Thời gian tuy ngắn cũng phải đem bộ kinh này giảng cho viên mãn, đây là quy củ nhất định. Lần này tại đây tổ chức pháp hội này được Thủy Cốc Tiên Sinh cùng với Trung Thôn Lão Pháp Sư, hai vị này ra sức giúp đỡ, được ở tại tự viện giảng giải kinh điển Phật Pháp. Nhân duyên này thật là vô cùng thù thắng. Chúng tôi đều hy vọng đem cách giáo dục của Phật Pháp có thể từ trong tự viện làm cho hưng vượng trở lại. Khi nãy chúng tôi nghe bài diễn văn của ông Thủy Cốc Tiên Sinh cùng vị đại biểu của Lão Hòa Thượng là Diêm Pháp Sư nói chuyện, chúng tôi có thể khẳng định những nhân sĩ nổi tiếng của giới Phật giáo Nhật Bản đối với việc hoằng dương kinh giáo, lợi ích chúng sanh đều vô cùng khẳng định. Chúng tôi nghe xong cũng vô cùng hoan hỷ, cũng vô cùng tôn trọng. Tận hết một tí sức hèn mọn của chúng tôi, tập hợp lực lượng này, hy vọng đem Phật Pháp có thể mở rộng phát triển đến toàn thế giới. Chúng ta nghĩ đến năm xưa Thế Tôn khi còn tại thế, từ lúc thị hiện thành đạo trở về sau, thì Ngài bắt đầu làm công tác giáo học. Mọi người đều biết, chỗ gọi là giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Từ hai câu nói này, thì chúng ta có thể thể hội một cách sâu sắc rằng, Thế Tôn năm xưa khi còn tại thế, có thể nói một đời Ngài là làm công tác giáo học 49 năm chẳng có trung đoạn qua, chẳng có nghỉ ngơi qua. Điều này chúng ta phải nên ghi nhớ, phải nên noi theo. Lần này chúng tôi có được nhân duyên thù thắng ở được 5 ngày tại Bổn Giác Viện trên núi Cao Giả. Ở bên đó giảng giải Quán Kinh Tam Phước cho mọi người, giới thiệu truyền pháp tâm yếu của Ấn Quang Đại Sư, nói rõ cho quý vị đó, chư Phật Bồ Tát, họ khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là tự tánh, tánh đức tự nhiên lưu lộ ra. Nói một cách khác, có thể tùy thuận tánh đức thì gọi là Phật Bồ Tát, trái ngược với tánh đức, đây là phàm phu. Cho nên học Phật tức là phải noi theo Thế Tôn, noi theo Tổ sư Đại Đức. Chúng ta phải học được cùng họ một khuôn một mẫu, đây gọi là chân chính học Phật. Sau khi làm được rồi, thì có thể nói, sau khi làm được rồi mới lại nói, đây tức là thánh nhân. Sau khi nói được, thì có thể làm được, đó gọi là hiền nhân. Nói được mà không làm được, tôi nói lời này có lẽ nghe không êm tai lắm, đó gọi là gạt người, đó gọi là khoác lác lừa người. Cho nên cách giáo học của Phật Pháp, đức hạnh là được sắp vào trong trọng yếu nhất. Chẳng những là Phật Pháp, cách giáo học của nhà Nho cũng đem đức hạnh sắp vào điều một. Tứ khoa của Khổng Tử, điều thứ nhất là đức hạnh, thứ nhì là ngôn ngữ, thứ ba là chánh trị, thứ tư mới là văn học. Cho nên, thế xuất thế gian thánh nhân giáo hóa, cách dụng tâm lập ý, chúng ta không thể không hiểu rõ. Không hiểu rõ thì anh tu học chẳng biết từ đâu mà hạ thủ. Cho nên, chúng ta phải vô cùng coi trọng việc tu dưỡng đạo đức. Phật giáo là nền giáo dục của Phật Đà, là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Phật Đà đối với cửu pháp giới chúng sanh. Đây là điều mà chúng ta trước tiên phải khẳng định, phải nhận thức cho rõ ràng. Nhiên hậu mới chẳng đến nỗi phải lầm đường lạc lối. Kinh điển là nền giáo học của Phật. Dùng lối nói hiện nay mà nói, tức là sách giáo khoa trong nền giáo dục của Phật Đà. Bộ kinh này là thời kỳ đầu tiên phiên dịch, cho nên chúng ta thấy thể lệ của việc dịch kinh. Mỗi một bộ kinh vừa lật ra, nhất định có Như Thị Ngã Văn, Phật thời, nhất thời Phật tại chỗ nào đó, cùng những thính chúng nào. Cách ghi chép này, còn phía trước của bộ kinh này đều không có. Đây là thời kỳ ban sơ khi Phật giáo vừa truyền đến Trung Quốc. Thể lệ của cách dịch kinh vẫn chưa lập nên. Bộ kinh này, chúng ta từ trong nội dung mà xem. Đại khái là Đại sư An Thế Cao phiên dịch. Từ Phật trong 49 năm chỗ nói những pháp đó, đem tiết lục ra 8 điều quan trọng nhất. Tiết lục ra 8 điều để giới thiệu một cách đơn giản nhất cho chúng ta là tánh chất như vậy, cùng với Kinh Tứ Thập Nhị Chương, tánh chất vô cùng tương đồng. Kinh Tứ Thập Nhị Chương vẫn chẳng phải Phật đã nói bộ kinh này, đều là từ trong tất cả kinh điển tiết lục ra. tiết lục được 42 điều, đó là Ngài Trúc Pháp Lan và Ngài Ma Đằng phiên dịch.